Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25-31m cùng làn sóng trung bình 1503kHz từ 9 đến 9:30 tối. Sau phần tin với những tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, câu chuyện thời sự mở đầu với trình bày về vấn đề luật biểu tình. Dù từ năm 1945 có sắc lệnh 31 do ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ ký, và đến nay chưa có đạo luật nào thay thế bãi bỏ sắc lệnh đó. Thế nhưng, quyền biểu tình của người dân trong nước vẫn chưa được thực thi. Tác động nhãn tiền của hoạt động khai thác bauxit tại Tây Nguyên lộ rõ qua vụ vỡ đường ống nhà máy alumin Nhân Cơ vào cuối tháng 7 vừa rồi. Những điều có thể rút ra từ ngày môi trường tại các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh trong ngày Chủ nhật 7 tháng 8 vừa rồi là gì? Đó là những đề tài đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Mời quý vị theo dõi đến phút chót. Tuy nhiên, trước hết là bản tin tối thứ Ba ngày 9 tháng 8 năm 2016.
Kính Hòa và Thanh Trúc mời quý thính giả theo dõi bản tin chi tiết buổi tối. Nếu Formosa Hà Tĩnh không thay đổi công nghệ cho phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam thì sẽ bị xử lý một cách cương quyết. Đó là phát biểu của ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại buổi gặp mặt cử tri tỉnh Hà Tĩnh sáng ngày hôm nay 9 tháng 8. Trong buổi nói chuyện, ông Cự khẳng định rằng chính phủ Việt Nam, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã và đang làm việc liên tục, kiên quyết giám sát những cam kết của công ty Formosa và đã bắt buộc nguyên văn như lời ông Cự là Formosa phải cúi đầu xin lỗi nhân dân Việt Nam, đồng thời hứa bồi thường số tiền trị giá 500 triệu đô la. Ông cho biết thêm là hiện nay Formosa đã nộp cho Việt Nam 250 triệu đô la.
Ông Võ Kim Cự, nguyên là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh trong giai đoạn công ty Formosa xin giấy phép mở nhà máy tại tỉnh này và được cấp phép đến 70 năm. Vào tháng 4 năm nay, Formosa đã thải chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công luận đã cho rằng ông Cự là một trong những người chịu trách nhiệm chính của tai họa môi trường này vì đã ký duyệt dự án đầu tư không đúng luật. Sau một thời gian lảng tránh báo chí, ông Cự cũng đã lên tiếng rằng việc ký duyệt dự án của ông cho Formosa hoạt động là hoàn toàn đúng quy trình.
Trung Quốc xây dựng các nhà chứa máy bay trên các đảo đá chữ thập Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Đó là thông tin do hãng thông tấn Reuters loan đi hôm nay. Theo đó, những ảnh vệ tinh chụp vào cuối tháng 7 và được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ đưa ra cho thấy như vừa nêu. Báo cáo của trung tâm này có nói thêm là mặc dù không thấy Trung Quốc triển khai các máy bay quân sự, nhưng việc gia cố các nhà chứa máy bay này cho thấy là có thể họ sẽ đưa máy bay quân sự ra những đảo này trong thời gian tới. Trong thư trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters về việc này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi trên quần đảo Trường Sa và cả những vùng biển chung quanh. Bắc Kinh cũng nói thêm rằng việc xây dựng các cơ sở trên những hòn đảo này là chủ yếu để phục vụ cho mục đích dân sự, nhưng không loại trừ mục tiêu quốc phòng cần thiết.
Xin được nhắc lại là quần đảo Trường Sa hiện là nơi đang tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Trong đó, Việt Nam kiểm soát nhiều đảo đá nhất, còn hòn đảo lớn nhất là Thái Bình nằm dưới quyền kiểm soát của Đài Loan. Tại đây, hồi năm 1988, Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm hai bãi đá là chữ thập và gạt ma từ Hải quân Việt Nam, làm thiệt mạng hơn 70 bộ đội Hải quân Việt Nam.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến thăm viếng Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Tin tức từ thủ đô New Delhi cho biết, như vừa nêu và nói thêm rằng chuyến đi của Thủ tướng Modi đến Việt Nam sẽ diễn ra sau chuyến công du của ông sang Hàng Châu, Trung Quốc, dự hội nghị G20, tức là 20 nền kinh tế quan trọng nhất thế giới trong hai ngày 4 và 5 tháng 9. Sau Hàng Châu, ông sẽ đến Vientiane, thủ đô Lào, để dự hội nghị ASEAN Ấn Độ trong hai ngày 6 và 7 tháng 9. Sau đó, ông sẽ lên đường đi Việt Nam. Người ta cho rằng chuyến đi của ông Narendra Modi là rất quan trọng trong quan hệ Ấn Việt, vì đây là chuyến viếng thăm của một thủ tướng Ấn Độ đến Việt Nam sau 15 năm. Người ta cũng trông đợi là trong chuyến đi này, New Delhi và Hà Nội sẽ ký kết việc Ấn Độ bán tên lửa BrahMos có chức năng phòng thủ bờ biển cho Việt Nam.
Một mục đích của chuyến đi được cho biết là hai bên sẽ bàn luận với nhau về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về tranh chấp Biển Đông vừa qua. Ấn Độ cũng như Việt Nam và Philippines chủ trương giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật quốc tế, nhất là Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì Bắc Kinh lại phủ nhận vai trò của tòa trọng tài này và tuyên bố không tuân thủ quyết định của tòa. Trung Quốc tuyên bố rằng những tranh chấp biển đảo trong khu vực phải được thương lượng song phương giữa Trung Quốc với từng quốc gia Đông Nam Á khác. Cách này 3 năm, Philippines đã kiện Trung Quốc về đòi hỏi quá đáng này, cùng với việc Bắc Kinh cưỡng chiếm bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, tòa trọng tài đã phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên Biển Đông và tất cả các bãi cạn và đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa đều không có vùng đặc quyền kinh tế xung quanh.
Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đánh đi từ Hà Nội cho biết một dự án đầu tư trị giá 300 triệu đô la Mỹ đã được Hà Nội cấp phép cho một công ty sản xuất vật liệu điện tử bán dẫn của Hàn Quốc. Nhà máy này sẽ được xây dựng ở tỉnh Hà Nam và sẽ sản xuất ra loại bóng đèn LED tiết kiệm điện. Một quan chức của công ty Hàn Quốc nói rằng họ chọn Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của họ nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh. Cũng theo các nguồn tin của hãng Yonhap, thì hiện nay hãng điện tử Samsung đang sản xuất từ 40% đến 50% số điện thoại thông minh của họ tại hai nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên.
Chừng hơn 100 người dân thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tiếp tục ngăn cản việc khai thác cát ở địa phương. Theo báo chí Việt Nam, thì hai thôn này nằm ven sông Trà Khúc và người dân lo ngại rằng việc khai thác cát sẽ làm xói mòn bờ sông và như thế nước lũ có thể cuốn trôi nhà cửa của hai thôn này trong mùa mưa lũ sắp tới. Ông Võ Quang, Chủ tịch thành phố Quảng Ngãi đã đến nói chuyện với dân làng và ông Quang cho biết rằng thành phố Quảng Ngãi sẽ báo cáo cho tỉnh Quảng Ngãi biết về vụ việc và có thể ngưng việc khai thác cát đã giao cho một công ty tư nhân trước đó.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù được ban hành từ năm 1945 về quy định tổ chức cho dân chúng biểu tình, đến nay vẫn chưa có một đạo luật nào thay thế hay bãi bỏ sắc lệnh đó. Tuy vậy, người dân biểu tình vẫn tiếp tục bị ngăn cấm, bất kể sắc lệnh 31 vẫn còn hiệu lực. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Lê Công Định để biết thêm nội dung cũng như tính hợp hiến của sắc lệnh đó. Xin mời anh Mặc Lâm.
Thưa luật sư, hiến pháp đã thừa nhận người dân có quyền biểu tình nhưng chính phủ lại trì hoãn luật biểu tình khi trình cho Quốc hội thông qua, mục đích không cho người dân cơ hội để thực thi cái quyền ấy. Xin luật sư cho biết khi chưa ban hành luật biểu tình thì những điều quy định trong hiến pháp có giá trị thi hành hay không ạ?
Có sự nhầm lẫn của chính quyền Việt Nam trong cách hiểu về việc ban hành luật về biểu tình. Bởi vì điều quan trọng là một khi hiến pháp đã ghi nhận quyền biểu tình rồi, thì dù có hay không có luật để thi hành bên dưới hiến pháp cũng không quan trọng. Cái điều quan trọng rằng là quyền đó đã được ghi nhận trong hiến pháp thì người dân tự động và đương nhiên hành xử cái quyền này của mình. Và việc ban hành luật biểu tình để cụ thể hóa việc thực hiện sự biểu tình của người dân là thuộc về nghĩa vụ của nhà nước, chứ không phải nghĩa vụ của công dân. Công dân không có nghĩa vụ gì trong cái chuyện là phải ngồi chờ nhà nước ban hành luật biểu tình thì mới được phép thực thi cái quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp của mình. Một khi hiến pháp đã ghi nhận thì công dân đương nhiên có quyền hành xử. Nếu có luật biểu tình thì công dân sẽ hành xử theo thể thức mà luật biểu tình đặt ra. Còn nếu không có luật biểu tình thì người dân hoàn toàn có quyền hành xử quyền biểu tình của mình theo đúng những từng câu từng chữ những gì mà hiến pháp đã quy định, và không nhất thiết phải chờ đến khi có luật biểu tình.
Từ năm 1945 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh 31 về tổ chức biểu tình. Bây giờ các chính phủ tuy không chính thức bãi bỏ sắc lệnh này nhưng vẫn cấm đoán biểu tình. Như vậy phải chăng họ đang cố tình vi hiến thưa ông?
Sắc lệnh 31 được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 13 tháng 9 năm 1945, ngay sau khi mà chính phủ Hồ Chí Minh được thành lập. Thì tôi thấy rằng đây là một cái sắc lệnh hoàn toàn tiến bộ và nó phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn về mặt pháp lý và văn minh trên thế giới. Sắc lệnh 31 là một sắc lệnh rất đơn giản. Trong vòng có khoảng 150 từ, sắc lệnh này quy định đầy đủ về cái quyền biểu tình của người dân và kể cả cái thể thức để thực hiện cái quyền đó. Trong cái thể thức đó, chỉ cần người biểu tình đăng ký trong vòng 24 giờ trước khi mà cuộc biểu tình diễn ra cho ủy ban cơ sở tại cái nơi diễn ra biểu tình là đủ. Một sắc lệnh với một cái quan điểm tiến bộ như vậy, và ngay trong sắc lệnh đó cụ Hồ cũng đã ghi rất rõ rằng là quyền tự do hội họp là một nguyên tắc căn bản của nền dân chủ cộng hòa, tức là ông cũng thấy được rằng là quyền tự do hội họp là một cái quyền công dân và nó cũng là nhân quyền mà một chính phủ chính dân không thể nào bác bỏ hoặc tước đoạt đi của người dân. Thì với một cái sắc lệnh rất là đơn giản, ông đã thực thi hóa cái quyền biểu tình của người dân.
Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân mặc nhiên tiếp tục cho phép kéo dài thêm 2 năm nữa mà không thông qua luật biểu tình. Phải chăng chính phủ đang bị sức ép chính trị hay thế lực nước ngoài đe dọa làm việc cho phép người biểu tình bị trì hoãn bởi lo sợ sự bất ổn cho chế độ?
Tôi ngạc nhiên rằng là những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện giờ, một mặt thì họ nói rằng là họ là những người kế thừa cái tư tưởng cách mạng của cụ Hồ, nhưng ngược lại thì họ không thực hiện đúng cái tư tưởng của cụ Hồ. Họ vẫn nói hàng ngày rằng là học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng mà trên thực tế họ chỉ nêu ra những cái điều gì mà cụ Hồ nói có lợi cho họ thôi, còn những gì mà có lợi cho người dân mà cụ Hồ nói thì họ hoàn toàn rất là đi. Và tôi rất là ngạc nhiên rằng là khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng là biểu tình có thể gây rối loạn xã hội thì biểu tình nó trở nên là không tốt. Vậy thì tôi đặt vào cái bối cảnh ra đời của sắc lệnh 31 mà cụ Hồ ký, chúng ta thấy rằng là vào cái thời điểm đó đất nước cực kỳ rối ren. Việt Nam không chỉ có vấn đề trong nội bộ, bởi vì lúc đó có rất nhiều lãnh phái và tiếng nói khác nhau về vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế, có nhiều tương phản. Và Việt Nam lúc đó cũng phải đối diện với cuộc ngoại xâm nữa, lúc đó là thù trong giặc ngoài rất là nhiều. Ngoại xâm thì có ai? Quân đội Pháp đang lâm le trở lại Việt Nam. Ở phía Bắc, quân đội Tử Giới Thạch đã tràn qua biên giới để mà vào nắm giữ một số địa phận ở Việt Nam rồi. Và chi phối rất nhiều hoạt động kinh tế cũng như là gây những ảnh hưởng chính trị rất là lớn đối với xã hội Việt Nam lúc đó. Thì tôi nghĩ rằng trong một cái bối cảnh lịch sử và xã hội cực kỳ rối ren như vậy mà cụ Hồ vẫn can đảm ký một cái sắc lệnh thừa nhận và đồng ý thực thi cái quyền biểu tình của người dân, thì tôi nghĩ rằng là cái tầm vóc của cụ Hồ như vậy với so với các nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ thì hơn quá xa. Xã hội Việt Nam giờ là một xã hội hòa bình và cái sự mâu thuẫn bên trong xã hội Việt Nam nếu mà so sánh vào cái thời điểm năm 1945 và 46 nó thì hoàn toàn là khác xa nhau. Có thể nói chúng ta bây giờ là ổn định hơn hết. Vậy thì tại sao có lý do gì để mà sợ hãi nói rằng là biểu tình có thể dẫn đến rối ren xã hội được? Tôi rất là ngạc nhiên về điều đó.
Trong nhiều luật ban hành luôn có câu việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Theo luật sư, mục đích của đoạn văn này nhắm tới điều gì ạ?
Cái câu thông mà anh vừa nói hoàn toàn là vi phạm ngay cả cái nguyên tắc của là nhà nước pháp quyền của chính cái chế độ thường thường có trong các cái quy định của hiến pháp, hoặc là có những cái quy định ở trong những cái đạo luật hoặc là những cái bộ luật lớn thì luôn luôn có nói rằng là cái việc thực thi quyền đó thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật. Để nhằm mục đích gì? Bởi vì họ cứ quan niệm như thế này là quốc hội ban hành hiến pháp và luật là một lẽ, nhưng vấn đề thực thi lại là do chính phủ bằng những nghị định, các bộ bằng những thông tư thì quy định cái thể thức thi hành, thì họ sẽ dùng các cái nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ để một là hạn chế cái quyền đã được công nhận trong hiến pháp và trong luật, hai họ có khả năng tước đoạt luôn cái quyền đó, chẳng hạn cho vấn đề về biểu tình và lập hội chẳng hạn. Họ luôn luôn nói rằng là cái việc khi cái quyền biểu tình đó phải chờ cái sự quy định của luật pháp, thì họ quy định như vậy cho nên bây giờ họ sẽ bắt người dân phải chờ đến ngày luật biểu tình ra đời. Nhưng họ quên một điều rất là quan trọng, chúng ta trở lại cái sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sắc lệnh đó được ban hành vào ngày 13/9 năm 1945, cho tới giờ vẫn còn hiệu lực pháp lý, và cho tới giờ vẫn chưa có bất kỳ một cái văn bản nào đã thay thế hoặc hủy bỏ nó. Cho nên về phương diện pháp lý, sắc lệnh 31 của cụ Hồ ký vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Và nếu căn cứ vào sắc lệnh 31 thì tất cả người dân đều có quyền biểu tình, và chỉ cần đăng ký hoặc thông báo trước cho Ủy ban Nhân dân sở tại 24 giờ trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Đơn giản là như vậy. Và ngoài ra chúng ta không cần phải làm gì khác hết. Bởi vì nếu mà nói quyền biểu tình được hiến của hiến pháp chờ quy định của luật pháp, thì chính sắc lệnh 31 đó là quy định của luật pháp để thực thi cái quyền biểu tình của người dân.
Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Liên tục chương trình là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh thực hiện. Vụ đường ống nhà máy alumin nhân cơ ở Đắk Nông vỡ hôm cuối tháng 7 vừa qua được giới chuyên gia nhận định là hiểm họa khai thác bauxit ở Tây Nguyên đang lộ rõ. Sắp tới đây sẽ gây hại như cảnh báo được các nhà khoa học đưa ra gần cả chục năm trước, vào lúc chính phủ Hà Nội quyết định thực hiện dự án bị cho là phiêu lưu như thế. Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Đường ống nhà máy alumin nhân cơ tại huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông do nhà thầu Chalieco Trung Quốc phụ trách, vào sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua bị vỡ khiến hóa chất kiềm tràn ra ngoài. Lượng kiềm tràn ra ngoài được nói gần 9,6 mét khối. Truyền thông trong nước loan tin một số kiềm thấm xuống lòng đất trong phạm vi 600 mét vuông, phần còn lại chảy theo đường ống đổ xuống suối Đắk Đao. Một người dân tại xã Đắk Đao cho tờ Giao Thông biết, khi nước từ đường ống bị vỡ tràn xuống suối, thì nước trở nên đục, có màu sẫm đen, mặt nước nổi váng, loang lổ. Người dân tiếp xúc với nước suối chừng 10 phút thấy chân bị ngứa, da khô cứng, căng ra. Chỗ da non tiếp xúc với nước đó bị đau rát và cả nổi rộp lên như bị bỏng nước sôi. Cá trong suối chết nổi lên. Những người dân thấy cá chết xuống suối vớt lên đã bị những hiện tượng như vừa nói. Thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, phía công ty nhôm Đắk Nông đã tiến hành thu gom lượng hóa chất bị thoát ra bên ngoài. Phần đất bị kiềm tràn ra được xúc đổ vào hồ chứa bùn đỏ. Ngoài ra còn dùng hóa chất pha loãng trung hòa lượng kiềm. Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường sau khi phân tích mẫu nước lại báo cáo nói độ pH trong nước, đất vẫn nằm trong quy chuẩn của Việt Nam. Đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng cũng nói không ghi nhận thấy hiện tượng bất thường nào xảy ra cho cây cối sinh vật trong khu vực khảo sát. Ban quản lý dự án nhà máy alumin nhân cơ Vinacomin còn cho vụ vỡ đường ống khiến hóa chất kiềm tràn ra ngoài không ảnh hưởng đến môi trường. Dù thế, ban này cũng cùng nhà thầu Chalieco khắc phục sự cố. Vụ vỡ đường ống nhà máy alumin nhân cơ xảy ra trong giai đoạn nhà thầu Chalieco Trung Quốc đang tiến hành các bước để chạy thử liên động toàn nhà máy. Thông tin cho hay, tính đến ngày 22 tháng 7 vừa qua, tổng số kiềm đã nhập về nhà máy alumin nhân cơ là hơn 22.110 tấn. Ngay từ năm 2007, khi dự án nhà máy bauxit ở Tây Nguyên được chính quyền Hà Nội chuẩn thuận, nhiều chuyên gia, nhân sĩ trí thức Việt Nam lên tiếng, ký thỉnh nguyện không thể tiến hành bởi nhiều mối nguy về môi trường, xã hội, quốc phòng. Tuy vậy, dự án vẫn được triển khai với lý do theo những vị điều hành đất nước bấy giờ là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang vào ngày 5 tháng 8 vừa qua nhắc lại việc ý kiến phản biện đối với dự án khai thác bauxit Tây Nguyên không được lắng nghe, dẫn đến những hậu quả như lâu nay.
Vấn đề là bauxit thì đủ các tầng lớp nhân dân đã có ý kiến, đã dự đoán những cái nguy hiểm, không những là kinh tế, cho môi trường, cho vấn đề bảo vệ tổ quốc, thì nhiều tầng lớp nhân dân nói không chỉ là trí thức, không chỉ là những lão thành cách mạng không, mà kể cả những cái đảng viên, kể cả những cái bậc công thần như là cụ Võ Nguyên Giáp cũng có ý kiến. Rồi tất nhiên là những cái người mà trong cái lĩnh vực chuyên sâu như chúng tôi cũng đã phát biểu ý kiến, đã rất là tha thiết, đã can ngăn, nhưng mà những người lãnh đạo họ không để tâm nghe. Thì bây giờ những cái tai họa ấy nó đang xuất hiện và nó còn sẽ xuất hiện ở khắp nơi.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một trong những trí thức chủ xướng trang bauxit Việt Nam, nhằm gióng lên tiếng cảnh báo đối với dự án đó, nhắc lại tác hại hóa chất tràn ra môi trường do đường ống bị vỡ hôm cuối tháng 7 vừa qua ở nhà máy alumin Nhân Cơ, cũng như cảnh báo về những tai họa khác mà thế giới thấy trước bởi một dự án như khai thác bauxit ở Tây Nguyên Việt Nam gây ra.
Cái tác xúc này, cái tác kìm này là nó rất là nguy hiểm. Ví dụ nhận tiếp xúc với nó có thể là tù ta được chăng. Rồi nó là người ta rất là mà chưa nói lắm. Là cái chất kìm nó rào rừ trăng, cái chất bùng này nó còn nhiều như các nữa, nó có thể nó có những kim loại nặng, có những chất độc khác nữa, nhưng mà cái nồng độ nó ít, cho loại kìm này là nó nhiều. Còn như vậy là trên thế giới này người ta rất là sợ cái này. Mà anh thấy ví dụ như là người ta làm các cái hồ chứa bùng đỏ là ở những cái vùng nó sâu nhất, có nghĩa là nó không chảy đi đâu, nước ngầm nó thấy như nó vỡ ra thì nó cũng làm cỏ. Rồi thì là nước ngầm nó thấm xuống thì nó ở chỗ đó, vì chỗ đó là cứng nhắc mà. Nhưng mà mình ở đây thì nó là ở chỗ cao nhất, Tây Nguyên mà, rất là nguy hiểm. Mà không phải là đây là lần đầu, lần cuối, là lần duy nhất, rồi trong tương lai khai thác này, từ những cái bùn vật lý càng ngày càng nhiều đó. Thế quả là do những cái gì đó nó không đủ cái chịu lực nó vỡ ra. Hoặc là cái hồ chứa bùn nó có thể nó bị sạt động đất, hoặc là nó bị dân ta, tức là người ta phá nó, cái chiến tranh người ta phá hủy, hoặc là khủng bố người ta hại nó, hoặc là người ta thiết kế những cái bài đặt nó không đủ an toàn, bị vỡ đi ra trong tương lai thì cực kỳ nguy hiểm. Và như tiếng đại diện nó thì đó là có quả bom lơ lửng treo ở phía nào của chúng ta.
Một vị bác sĩ ở Sài Gòn, bác sĩ Hồ Hải, vào cuối tháng 4 vừa rồi có một bài viết đưa lên trang blog cá nhân kể rõ, xin được trích nguyên văn. Tết âm lịch 2016 vừa rồi tôi về thăm lại Đắk Lắk và được biết thị trấn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nơi mà các khu công nghiệp bauxit Tây Nguyên, Tân Rai và Nhân Cơ đã làm ô nhiễm mạch nước ngầm. Dân Gia Nghĩa bây giờ không dám uống nước từ giếng nước mà phải mua nước từ Ban Mê Thuộc về để uống. Người dân có khả năng đưa con em mình di cư từ Gia Nghĩa đến thành phố hoặc địa phương khác sinh sống và học tập. Hết trích. Đối với những giải thích mà cơ quan chức năng cũng như ban quản lý dự án nhà máy alumin Nhân Cơ đưa ra về vụ vỡ đường ống khiến hóa chất kiềm tràn ra ngoài, giáo sư Nguyễn Thế Hùng có ý kiến.
Nó là cái hồ mà an toàn, mà nói với những người không hiểu biết họ. Bây giờ tôi nói là nó thấm ít chứ không phải làm thấm. Mà bây giờ anh tưởng tượng thấy nhà nào hay cái năm nào có nên đi nó thấm được bao nhiêu. Còn bây giờ là nó vỡ phạt ra đó thì bọn người thấy lo, thì không những cái nó thấm chúng đâu là bao nhiêu người không thấy. Thì những nhà khoa học người ta thấy, với dân chúng người ta không thấy. Dân chúng bây giờ vỡ ở đường ống người ta mới thấy. Còn những cái chuyện nguy hiểm thì những người khoa học người ta nhìn mình trí tuệ. Trong những người thường họ nhìn bằng con mắt thì chưa làm sao thấy được. Họ nói cái kiểu họ nói chẳng qua họ tự phá miệng mình thôi.
Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang có nhận định về thông tin tác hại do những nhà máy thuộc dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên được tiết lộ.
Các cơ quan thông tấn không được nói cho đầy đủ. Đến bây giờ là đồng bào ở đấy họ bị tác động vào xương, vào thịt và đời sống của họ, họ mới kêu rên. Thì báo chí mới nói. Và nếu mà phản ánh cho hết những cái thiệt mà dân đang chịu sẽ lớn lắm. Và đấy là một cái bộ phận dân chúng ở đấy hứng chịu. Thế chứ còn hiểm họa mà cả dân tộc đã phải hứng chịu trong cái nền kinh tế nói chung và phá hoại cái môi trường sản xuất thì nó sẽ còn lớn lắm.
Xin được nhắc lại, dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có tính đến năm 2025. Truyền thông trong nước vào tháng 3 năm 2015 đưa ra con số lỗ của nhà máy Nhân Cơ trong 6 năm đầu là 3.000 tỷ đồng, nhà máy Tân Ra ít hơn là 460 tỷ đồng cho 3 năm đầu. Dù lỗ lã và gây hại cho môi trường, xã hội và nguy cơ về quốc phòng, thế nhưng dự án vẫn được nhà nước tiến hành. Giáo sư Nguyễn Thế Hùng lý giải sự bất hợp lý đó như sau.
Trước hết là chúng ta nói về cái cơ chế mình không phải là cơ chế muốn ngăn do dân của người dân. Cái cơ chế của mình là của các anh lãnh đạo, anh muốn làm là làm. Ví dụ như cái bài toán nó có nhiều điểm anh có thể nghiệm vào đúng. Ví dụ như chúng nó bây giờ anh là lãnh đạo một công ty nhà nước, anh sướng việc này làm, sướng việc kia làm, anh chung gì đó anh mới ăn được chứ. Cho nên như anh không sướng cái việc làm anh lấy ra đâu anh ăn. Mặc dù cái đó là lỗ của đất nước, nhưng mà trong túi của anh thì càng ngày nó càng đại. Ngoài cái ba là anh bị áp lực của một cái kết luận này lại, nó chi phạm, nó bắt anh phải làm việc. Nếu như anh không làm thì nó sẽ đánh đường nữa là anh chết. Cũng như nó đã theo vô thầm làng, mấy mình bỏ anh rào, nó bị anh tiền thì nó giật thế nào. Bây giờ tôi nói đất nước này thì biết bao nhiêu cái chuyện mà lỗ lã mà vẫn làm chứ nó riêng gì cái bullshit tình nguyện này nào. Bây giờ tôi nói cái vụ án là nó lỗ lã chết này mà một trong những cái là nó không có gì cả cái dân tộc Việt Nam này.
Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang cũng có ý kiến.
Tôi nghĩ rằng là các cái cấp lãnh đạo rất đáng phàn nàn rằng là họ kiêu ngạo cộng sản, họ không chịu lắng nghe ý kiến của nhân dân, của những người mà họ không có quyền có chức bằng các ông ấy. Nhưng mà cái tấm lòng, cái trách nhiệm đối với tổ quốc, với nhân dân của họ, họ không thua gì họ hơn. Trí tuệ của họ hơn các cái nhà lãnh đạo, nhưng mà các người ấy là có cái quyền ghi chức một chút và họ có cái ghế, họ lo bảo vệ cái ghế của họ, không lo bảo vệ chân lý, không lo bảo vệ quyền lợi của đất nước và nhân dân. Họ đã tạo ra rất nhiều hiểm họa mà gần đây mới thấy phát giác những cái mà không chối cãi được như Formosa và tàng hiểm họa. Đã nói rất nhiều, trở lại cách đây 10-15 năm thì các ý kiến phân tích đã hết sức đầy đủ. Cho nên tôi nghĩ rằng bây giờ buộc nhà lãnh đạo, yêu cầu nhà lãnh đạo bây giờ phải nghiêm chỉnh để tổ chức lại có những cái hội thảo để cho các nhà khoa học nhiều lĩnh vực tiếp tục phân tích và đưa ra những cái kiến nghị và thu gọn lại. Thậm chí phải phá bỏ, dừng thực hiện cái dự án và khai thác bauxit Tây Nguyên.
Một vị giáo sư tiến sĩ khác tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Dân, vào đầu tháng 8, có bài điểm lại ý kiến của cả hai phía ủng hộ và phản đối dự án bauxit Tây Nguyên. Ông này cũng tổng hợp toàn bộ thông tin được báo chí trong nước loan tải về những diễn tiến suốt thời gian qua tại hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ. Kết luận của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân là nhân vụ vỡ đường ống nhà máy alumin Nhân Cơ vào cuối tháng 7 vừa rồi, chính phủ Hà Nội cần có những hành động kiên quyết, muộn còn hơn không. Báo Giao thông trong nước trích phát biểu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phổ thuộc Viện Công nghệ Địa chất và Khoáng sản Hội Địa chất Việt Nam là nếu không cẩn trọng trong khai thác bauxit ở Nhân Cơ, sẽ có nguy cơ thảm họa môi trường tại Tây Nguyên giống Formosa ở Hà Tĩnh. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 mét để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn, xin đừng rời máy bởi chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 của đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Liên tục chương trình là bản tin với các tin tức quốc tế.
Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc ngày một xấu đi khi mà tàu Trung Quốc tiếp tục xuất hiện ở khu vực gần quần đảo Senkaku, nơi hai quốc gia đang tranh chấp chủ quyền. Điều vừa nói được Ngoại trưởng Nhật ông Fumio Kishida nói với Đại sứ Trung Quốc ở Tokyo là ông Trịnh Vĩnh Hòa hồi sáng nay, khi cho triệu người đại diện Bắc Kinh đến để phản đối với những hành động đơn phương tạo thêm căng thẳng mà Bắc Kinh thường xuyên thực hiện. Bản thông cáo do Bộ Ngoại giao Nhật Bản phổ biến nói rằng, trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật cho biết những hành động của Trung Quốc là những hành động không thể chấp nhận được vì Trung Quốc liên tục xâm nhập và vi phạm chủ quyền lãnh hải của Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nói chính những hành động của Bắc Kinh đã khiến quan hệ song phương ngày một xấu đi. Xin nói thêm, quần đảo Senkaku được phía Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư.
Mới hôm qua, ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay việc đưa tàu hải giám vào sát hải phận Nhật Bản. Ông nói rõ điều mà Bắc Kinh đang làm chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, đe dọa ổn định và hòa bình trong khu vực cũng như toàn cầu. Ông Suga cũng nhắc lại, việc vài ngày trước đây tàu hải giám Trung Quốc đã xâm nhập hải phận Nhật Bản đến 14 lần. Thứ Bảy tuần trước, Tokyo cũng gửi công hàm phản đối việc 7 chiếc tàu tuần tra và 230 tàu cá Trung Quốc tràn vào vùng biển thuộc Nhật Bản. Cũng hôm qua, truyền thông Nhật Bản và các hãng thông tấn quốc tế đều nói rằng lực lượng tuần duyên Nhật được chỉ thị gia tăng hoạt động kiểm soát hải phận và có nguồn tin nói một mặt Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc đừng tạo thêm căng thẳng, nhưng mặt khác, Nhật Bản sẵn sàng có phản ứng cứng rắn đối với những việc làm của Trung Quốc.
Theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, thì Tokyo muốn đàm phán cấp cao với Trung Quốc về chuyện tàu Trung Quốc tiếp tục xuất hiện ở khu vực gần nơi hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Từ cấp cao này được giải thích là gặp gỡ và thảo luận giữa lãnh đạo hai bên hoặc gặp gỡ, thảo luận ở cấp ngoại trưởng. Cũng xin thưa thêm là sau khi gặp Ngoại trưởng Nhật Bản, Đại sứ Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hòa nhắc lại với báo chí rằng chủ quyền quần đảo Điếu Ngư thuộc về Hoa Lục, nên chuyện tàu Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển chủ quyền thuộc về mình là điều bình thường.
Cựu Tổng thống Ferdinand Ramos của Philippines cho hay ông sẽ gặp những người có quan hệ trực tiếp với lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn thảo về phương cách giúp giải bớt căng thẳng đang xảy ra trong mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh. Ông Ramos nói điều này với báo chí tại Hồng Kông, là nơi ông đang có mặt với vai trò đặc sứ của Tổng thống Philippines. Ông bỏ thêm là trách nhiệm của ông là tìm gặp những người bạn cũ đã nghỉ hưu, nhưng vẫn có liên hệ với lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời câu hỏi liên quan đến những gì sẽ bàn thảo với những người được gọi là bạn cũ, cựu Tổng thống Philippines cho hay ông sẽ trình bày những điểm cả hai phía đều có lợi, như là hợp tác phát triển du lịch, cho người dân Trung Quốc đánh bắt cá ở ngư trường truyền thống, là nơi ngư dân hai nước từ ngàn xưa đã bỏ lưới đánh bắt hải sản.
Hiện không rõ bao giờ thì cuộc gặp gỡ giữa cựu Tổng thống Phi và những người bạn cũ của ông mới diễn ra. Thế nhưng, tin từ Manila cho hay, ông Ferdinand Ramos sẽ ở Hồng Kông 5 ngày. Ông Ramos, năm nay 88 tuổi, đến Hồng Kông hồi chiều hôm qua. Tại Manila, phát ngôn viên Ernesto Abella của chính phủ Philippines hy vọng chuyến đi của cựu Tổng thống Ferdinand Ramos sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai nước. Bài bình luận của Tân Hoa Xã phổ biến cũng chứa đựng nội dung tương tự, gọi ông Ferdinand Ramos là người xứng đáng đóng vai trò đặc sứ vì được dân chúng Philippines và các nước châu Á quý trọng, và việc ông Ramos đi Hồng Kông là một bước tiến quan trọng, vững chắc, có thể giúp Phi và Trung Quốc mở một chương mới để giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền hiện nay.
Liên quan đến tình hình chính trị ở Miến Điện, hội nghị hòa bình hòa giải giữa chính phủ và các lực lượng dân quân thiểu số sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Tin này được bà cố vấn kiêm ngoại trưởng Aung San Suu Kyi thông báo trên trang mạng xã hội. Bà viết thêm rằng hy vọng hội nghị kéo dài 5 ngày này tổ chức tại thủ đô Naypyidaw sẽ chấm dứt những cuộc giao tranh kéo dài cả nửa thế kỷ giữa quân đội Miến và các lực lượng dân quân thiểu số đòi tự trị. Tin tức tại Á Châu Tự Do chúng tôi ghi nhận được hồi khuya hôm qua cho biết, trước khi thông báo về hội nghị hòa giải, bà Aung San Suu Kyi đã gặp tư lệnh quân đội Miến là tướng Mingo Len chưa rõ quân đội có gửi đại diện tham dự hội nghị này hay không.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, chính phủ lâm thời Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới để người dân chọn đại biểu quốc hội và thành lập một chính phủ dân sự. Thông báo này được tướng Prayut Chan-o-cha nói với báo chí ngày hôm nay sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy 61% cử tri Thái Lan tán thành bản tân hiến pháp, trong đó có những điều khoản mang nội dung dành nhiều quyền hạn cho quân đội. Tuy nhiên, ông Prayut Chan-o-cha không cho biết ngày tổ chức tổng tuyển cử và cũng không nói liệu ông có ra ứng cử hay không. Tướng Prayut hiện đang giữ chức thủ tướng lâm thời, đồng thời còn là tổng tư lệnh quân đội Thái Lan. 2 năm trước đây, ông quyết định lật đổ chính phủ dân sự của bà Dinh Lạc Sinyawat, lấy lý do phải tạo ổn định chính trị cho đất nước.
Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, hoạt động Một Ngày Vì Môi Trường của Giáo Phận Vinh không chỉ là hoạt động thiết thực để giữ gìn môi trường, mà còn là bài học cho các tổ chức khác. Các cá nhân trong những tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự ở Việt Nam nói gì về vấn đề đó? Anh Vũ trình bày.
Hưởng ứng lời kêu gọi Ngày Vì Môi Trường của Ban Công lý Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh, ngày Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2016, đã có khoảng hơn 1 vạn giáo dân thuộc các giáo xứ trong Giáo Phận Vinh đã tiến hành việc dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong toàn giáo xứ và tuần hành nhằm bảo vệ và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống. Từ Nghệ An, ông Đức, một giáo dân ở giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu cho biết, ngay vì môi trường ở địa phương ông đã diễn ra bình thường và đạt được nhiều kết quả, môi trường cảnh quan được dọn dẹp phong qua sạch sẽ. Nói về các trở ngại trong ngày môi trường, ông trình bày.
Không ạ, không có đâu, không có thằng nào mà nó đưa sao vàng đến mà kiện phản đối đâu anh ạ. À, ngày hôm qua thì tuần hành thì cũng có một số công an bí mật thì họ cũng là đi theo, đi em xuôi cũng tốt đẹp cả. Công giáo mình không sợ không ngán gì được hết, tính tuần sau nữa khả năng có dịu hành tiếp.
Ông Nguyễn Bắc Truyền, một nhà hoạt động xã hội và là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, đã đánh giá cao sáng kiến Ngày Vì Môi Trường của Giáo Phận Vinh. Theo ông, đây là một hoạt động có tổ chức của một giáo phận đối với những vấn đề quan trọng ở tầm quốc gia mà Giáo Phận Vinh là nơi trực tiếp bị ảnh hưởng do vụ Formosa gây ra, ông đánh giá.
Thì cái việc Giáo Phận Vinh kêu gọi cái Ngày Môi Trường là công việc rất là cụ thể, nó nhắc nhở những cái người tín đồ, ngoài ra những cái người lương, những người không theo công giáo vẫn có thể tham gia vào để mà làm cho cái môi trường xung quanh mình nó tốt hơn. Và tôi nghĩ cái vấn đề này nên được lan rộng ra cho tất cả mọi người dân ở tại Việt Nam. Thưa anh, Giáo Phận Vinh là đi đầu trong cái công việc này rất là tốt.
Nói về vai trò của Giáo Phận Vinh và các tổ chức xã hội dân sự trong việc tạo các áp lực để yêu cầu nhà nước giải quyết thảm họa do Formosa gây ra, trong cuộc phỏng vấn của đài IFA ngày 30 tháng 6 năm 2016, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga khẳng định.
Các tổ chức xã hội dân sự có thể đóng một vai trò hết sức là quan trọng ở đây, đặc biệt ở Giáo Phận Vinh với tư cách là cái người có ảnh hưởng và với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự có tổ chức nhất ở Việt Nam sẽ có một vai trò hết sức là quan trọng. Và bởi vì người dân gây sức ép với chính quyền thì chính quyền phải thay đổi và cái đó là điều tốt cho chính quyền.
Ông Lã Việt Dũng, một thành viên của tổ chức Noju, thấy rằng qua sự kiện Ngày Môi Trường của Giáo Phận Vinh khởi xướng đã làm cho các nhà hoạt động xã hội thức tỉnh. Ông thừa nhận rằng lâu nay các tổ chức xã hội dân sự đã quên những việc làm tưởng như bình dị như vậy nhưng mang lại quyền lợi cho người dân. Theo ông, đây là những việc làm cần thiết để các tổ chức xã hội dân sự nhận được sự ủng hộ từ người dân. Ông nói.
Tôi rất hoan nghênh là việc nhân rộng các hình thức như vậy, để nói riêng về môi trường nói riêng và các hoạt tổ chức hoạt động xã hội dân sự khác nói chung, để là Giáo Phận Vinh họ có cái yêu cầu cần nhân rộng, tôi hoàn toàn ủng hộ và tôi rằng cho rằng là việc này cần phải nhân rộng và việc này không những chỉ nằm trong phạm vi của một tổ chức tôn giáo mà cần phải nhân rộng.
Ông Nguyễn Bắc Truyền thấy rằng các hoạt động kêu gọi người dân tham gia có ý nghĩa về mặt tập hợp quần chúng. Theo ông, việc làm này càng được nhân rộng thì càng chứng tỏ sức mạnh của các tổ chức xã hội dân sự. Đây là điều có lợi cho đất nước Việt Nam, ông khẳng định.
cái sự quan tâm của mọi người về môi trường sống là một cái hành động đơn thuần về vấn đề bảo vệ môi sinh, không liên quan về vấn đề chính trị. Các cái tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội dân sự cũng có thể học tập về cái hành động của giáo phận Vinh trong cái công việc này. Tôi nghĩ Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi cũng sẽ xem xét và sẽ đề ra những cái công việc cụ thể thích hợp, kêu gọi mọi người dân quan tâm về vấn đề môi trường, bảo vệ cái môi trường sống xung quanh của mình. Nó càng nhân rộng ra nhiều chừng nào thì cái điều đó nó có lợi cho người dân Việt Nam.
Từ Sài Gòn, ông Lê Quang Hiền, thư ký Hội đồng Liên Tôn khẳng định rằng việc tổ chức Ngày vì Môi trường của Giáo Phận Vinh là việc làm không nhằm chống chính quyền, mà chỉ kêu gọi làm sạch môi trường sống, chống lại các nguy cơ gây hại cho đất nước và người dân. Ông nhận định.
Riêng tôi và cũng như mà của tất cả thành viên Hội đồng Liên Tôn Việt Nam á, thì mình phải có bổn phận và trách nhiệm, thì tôi thấy đó là một vấn đề mà cấp thiết mà tất cả các tôn giáo tại Việt Nam phải nên là vấn đề mà ô nhiễm môi trường là vấn đề của toàn xã hội. Mà năm tôn giáo tại Việt Nam đó cũng nằm trong toàn xã hội, thì những người chính sách của mỗi tôn giáo thì phải có trách nhiệm.
Theo mục sư Nguyễn Trung Tôn, một nhà hoạt động xã hội và là mục sư Tin Lành, thấy rằng hoạt động trong Ngày Môi trường Giáo Phận Vinh diễn ra trong ngày Chủ nhật vừa qua đã cho thấy đây là một nhu cầu chính đáng của giáo dân và sẽ không bị đàn áp. Theo ông, nên coi đó là sự tập dượt hoạt động chính trị dân chủ, điều mà tập hợp anh em dân chủ cũng vừa xúc tiến. Ông bình luận.
Trên phương diện của những người, một người đấu tranh cũng như là người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, thì tôi thấy đây là một cái nhu cầu cần thiết. Chúng tôi khẳng định rằng tất cả những gì mà bởi tinh thần yêu nước, yêu quê hương và bởi môi trường trong sạch thì không có thế lực nào có thể ngăn cản được cái hành động này. Đặc biệt là trước đây thì vào ngày 28-29 thì Hội Anh em Dân chủ chúng tôi cũng có phát động cái chương trình dán tờ rơi để kêu gọi mọi người dân hưởng ứng cái lời kêu gọi đấy là khởi kiện Formosa ra tòa án.
Về đối sách của chính quyền trước các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự cũng như các tôn giáo khác dưới hình thức tương tự như sự kiện Ngày Môi trường của Giáo Phận Vinh, ông Nguyễn Bắc Chuyển đánh giá.
Nhưng ở Việt Nam vì là họ chắc chắn là sẽ cho cái vấn đề này là một vấn đề thách thức họ, và dĩ nhiên là họ sẽ không có ra mặt đàn áp một cách công khai, nhưng mà chắc chắn sẽ có ở đâu nếu có nhiều người tham gia thì chúng ta sẽ chống lại được cái sự đàn áp, còn nếu những nơi mà nhỏ lẻ quá, xa xôi quá có thể là họ sẽ đàn áp và sách nhiễu gây khó khăn cho người tham gia thêm.
Dưới nhan đề hoan nghênh Ngày Môi trường của Giáo Phận Vinh, ông Nguyễn Khắc Mai, một nhân sĩ trí thức nổi tiếng, hiện là giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam có viết rằng, lành thay, ơn ích thay, đẹp đẽ thay, thánh thiện thay, hành động bảo vệ môi trường của bà con Giáo Phận Vinh. Tôi tiếp nhận tin lành này và cũng sẽ đồng hành làm những việc ơn ích. Tôi mong tiếng chuông rung lên từ những sứ đạo và sẽ vang xa, lay động và thức tỉnh mọi người. Nguyện cầu những hành động thánh thiện thành công. Nguyện cầu sự mở rộng vòng tay lớn cùng hành động vì môi trường tất thảy mọi cộng đồng.
Sang vấn đề y tế, thưa quý vị, vaccine phòng ung thư cổ tử cung thường được khuyến cáo dùng cho các em gái từ 9 tuổi đến 18 tuổi. Phụ nữ trước 26 tuổi chưa bị phơi nhiễm với virus HPV là loại virus gây ung thư cổ tử cung cũng nằm trong nhóm người được khuyên có thể tiêm vaccine ngừa virus. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết, vaccine này trên thực tế vẫn có thể bảo vệ cả những phụ nữ ngoài 26 tuổi, những người đã từng bị phơi nhiễm với virus HPV. Đây là một phát hiện mới, nhưng liệu phát hiện này có được áp dụng trong các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa HPV trong tương lai hay không? Việt Hà tìm hiểu trong bài sau.
Một nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancet cho thấy vaccine ngừa virus HPV, loại virus gây ung thư cổ tử cung, có thể có hiệu quả ngay cả đối với những phụ nữ ngoài 26 tuổi, khác hẳn với những khuyến cáo từ trước đến nay trên toàn thế giới là vaccine chỉ cho phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi mà thôi. Đây là một nghiên cứu tổng hợp số liệu từ 12 quốc gia trên toàn thế giới. Bác sĩ Cosette Wheeler, thuộc Trung tâm Phòng chống ung thư của Trường Đại học New Mexico, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.
This study shows that vaccine is efficacious in women over the age of 26, but in the United States and in many countries, it's not currently licensed.
Nghiên cứu này cho thấy vaccine có hiệu quả cho phụ nữ ngoài 26 tuổi. Tuy nhiên,
ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, vaccine này không được cấp phép cho phụ nữ ngoài 26 tuổi. Mục đích của nghiên cứu là để tìm hiểu xem vaccine này có hiệu quả hay không. Mức hiệu quả của vaccine thường được thấy là rất cao ở phụ nữ trẻ. Hiệu quả của vaccine là khoảng hơn 90% trong việc ngăn ngừa những viêm nhiễm dai dẳng do HPV 16 và 18. Nó cũng có hiệu quả với nghịch sản cổ tử cung mức 1 hoặc cao hơn.
Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của Việt Nam, có khoảng 120 loại HPV khác nhau, trong đó có từ 30 đến 40 loại liên quan đến những tổn thương đường sinh dục. Trong số này, loại 16 và 18 là một trong những nguyên nhân thường gây ung thư và các tổn thương tiền ung thư tử cung. Đây là loại virus gây ra từ 70 đến 80% các ca ung thư tử cung. Vaccine ngừa ung thư cổ tử cung phòng ngừa HPV loại 16 và 18 là chủ yếu. Vaccine này đang được sử dụng rộng rãi tại hơn 140 quốc gia. Tại rất nhiều quốc gia, vaccine ngừa HPV được dùng để tiêm cho những em gái và trai từ 25 tuổi trở xuống khoảng 9 tuổi. Theo các bác sĩ, các em càng được tiêm sớm bao nhiêu thì thuốc càng có hiệu quả bấy nhiêu. Nguyên nhân vaccine được khuyến cáo dùng cho lứa tuổi trẻ dưới 26 là vì vaccine chỉ có tác dụng khi người được tiêm chưa nhiễm virus, vì một khi đã nhiễm virus thì tiêm cũng không có tác dụng bảo vệ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Wheeler, vaccine vẫn có thể có tác dụng đối với những phụ nữ đã bị phơi nhiễm với virus và khi hệ miễn dịch đã bị yếu đi.
There is some argument and some belief that women gain added protection over their lifetime. But if you've already been exposed,
có một số lập luận và niềm tin cho rằng phụ nữ sẽ có thể có được sự tự bảo vệ trong quãng đời của mình. Nhưng nếu bạn đã bị phơi nhiễm với một loại virus thì không có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine có thể giúp nhiều cho bạn. Nó chỉ có tác dụng cao đối với những người chưa được bảo vệ trước những viêm nhiễm do virus và chưa bị phơi nhiễm. Tuy nhiên, cũng có vài bằng chứng cho thấy là nếu bạn đã bị nhiễm một số virus từ trước và theo thời gian, hệ miễn dịch của bạn bị yếu đi và nó yếu đến một mức độ nào đó thì vaccine này có thể giúp bảo vệ bạn trong suốt quãng đời mình. Nhưng để vaccine có thể được tiêm chủng cho phần đông các phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau thì các cơ quan cấp phép phải thấy có đủ bằng chứng về tính hiệu quả của thuốc ở các độ tuổi.
Ngoài ra, theo bác sĩ Wheeler, những cân nhắc liên quan đến hiệu quả chi phí của các chương trình tiêm chủng cấp quốc gia cũng là vấn đề khiến chính phủ các nước phải tính toán.
People have arguments about whether or not these vaccines should be licensed for older women versus only the young women who are currently targeted. And the arguments are not really about what is called the how efficacious the vaccine is.
Nhiều người có tranh cãi chung quanh việc liệu có nên cấp phép tiêm vaccine cho những phụ nữ lớn tuổi hơn thay vì chỉ dành cho phụ nữ trẻ như bây giờ. Những tranh luận này chủ yếu không phải là sự hiệu quả của vaccine, mà là vì nguy cơ bị ung thư cổ tử cung ở phụ nữ giảm dần khi phụ nữ lớn tuổi hơn. Đối với những người mới bị phơi nhiễm với virus HPV và những người đã bị phơi nhiễm với virus từ lâu và đã có sức đề kháng, thì hiệu quả của vaccine không đủ cao đến mức phải khiến chính phủ phải chi nhiều tiền để tiêm vaccine cho tất cả những phụ nữ lớn tuổi. Đó là lập luận chính bây giờ, chứ không phải là thuốc không có hiệu quả.
Vaccine phòng HPV được cấp phép sử dụng ở Việt Nam vào năm 2008. Từ năm 2007 đến 2008, chính phủ Việt Nam đã cho tiến hành nghiên cứu xem xét đưa loại vaccine này vào chương trình tiêm chủng mở rộng trong tương lai. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ năm 2008 đến 2010, Viện đã tiến hành tiêm vaccine cho 6.000 trẻ và dự định trong 2 năm tiếp theo sẽ tiêm 18.000 mũi ở một số huyện miền núi và nông thôn. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai dự án, Việt Nam vẫn chưa thể đưa vaccine phòng HPV vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Lý do được Phó Giáo sư Nguyễn Trần Hiển đưa ra là vì những khó khăn về tài chính. Ông ước tính chi phí cho vaccine này một năm là khoảng 720 tỷ đồng. Do đó, Việt Nam cũng đã phải tính áp dụng phương án xã hội hóa trong việc tiêm phòng vaccine, tức là người dân phải chi trả một phần. Ngoài ra, phương án bảo hiểm y tế chi trả cho vaccine cũng được tính đến. giá dịch vụ tiêm cho mỗi mũi tiêm thuốc Gardasil, vaccine phổ biến được cấp phép ở Việt Nam, là 1.800.000 đồng một mũi. Mỗi người phải tiêm 3 mũi. Chi phí này có thể nói là không hề nhỏ nếu so với thu nhập trung bình của người Việt Nam. Trong nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa HPV ngay tại Mỹ là nước phát triển cũng rất thấp. Hiện chỉ có khoảng 40% trẻ em gái và 21% trẻ em trai tại Mỹ được tiêm chủng đủ 3 mũi theo quy định. Nói về vấn đề này, bác sĩ Wheeler cho biết.
If you were talking about getting 3 doses of vaccine, that is a challenge for any vaccine, right?
Nếu chúng ta nói phải tiêm 3 liều vaccine, thì đây là một thách thức đối với tất cả mọi loại vaccine. Đó là một rào cản khiến mọi người không tiêm đủ vaccine. Đã hơn 10 năm kể từ khi vaccine này xuất hiện, và cả triệu liều đã được tiêm trên toàn thế giới, nhưng thực tế là vẫn có người lo ngại về độ an toàn của vaccine đó. Ngoài ra, loại vaccine này chủ yếu nhắm vào những người ở độ tuổi trẻ, và họ thường không đến bác sĩ trừ khi có bệnh. Hoặc như ở Mỹ, trẻ ở độ tuổi 11 hay 12 bị bắt phải đi khám sức khỏe định kỳ. Nếu bạn có trẻ sơ sinh thì bạn thường xuyên đưa con đến bác sĩ định kỳ để bảo đảm sự phát triển bình thường của trẻ, nhưng đến một độ tuổi nhất định thì việc đến bác sĩ thường xuyên không còn nhiều nữa. Ngoài ra là vaccine yêu cầu phải được tiêm nhiều liều mà cha mẹ thì thường bận để có thể đưa con đi tiêm nhiều lần như thế. Ngoài ra, ở một số nước, nếu họ còn phải trả thêm tiền để tiêm vaccine này, thì đây cũng là một thách thức đối với họ. Những nước thành công trong việc tiêm vaccine phòng ngừa HPV là những nước cung cấp tiêm vaccine này miễn phí ở trường học, và do đó, cha mẹ các em không phải đưa các con em đến bác sĩ để tiêm.
Theo bác sĩ Wheeler, có nhiều khả năng trong tương lai sẽ có những thay đổi trong số lần tiêm áp dụng đối với các em gái có độ tuổi dưới 15, mà theo đó chỉ cần 2 mũi tiêm là đủ. Tuy nhiên, đối với những phụ nữ lớn tuổi hơn, số liều sẽ vẫn được duy trì là 3 mũi tiêm. Nói về khả năng kết quả của nghiên cứu có thể làm thay đổi chính sách tiêm chủng ở các quốc gia trong tương lai đối với vaccine ngừa HPV, bác sĩ Wheeler cho rằng việc cấp phép tiêm vaccine cho phụ nữ lớn tuổi hơn 26 hiện vẫn phải phụ thuộc vào tính hiệu quả của chi phí. Vì vậy, nếu thuốc chỉ có lợi cho một nhóm nhỏ người thay vì đa số, thì chính phủ các nước sẽ không muốn chi tiền cho vaccine này. Vì vậy, những phụ nữ lớn tuổi mà vẫn muốn tiêm vaccine phòng HPV sẽ phải tự bỏ tiền túi ra trả.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là kết thúc. Trên trang web rfa.tiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình trong thời gian gần nhất. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org và qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng 31m và làn sóng trung bình 1503kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ảo ảnh của Y Vân qua tiếng hát Trần Thu Hà. Yeah.
đong bằng nước mắt, không cho đời ai chịu thương tình yêu. Vẫn hương đồng anh em tựa cơm mau đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo kể nhiều vinh hồng dịch nghe đến tiếng bao chiều trên bến dịch liền.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
KFA, Channel 2.